Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice, qua sự diễn đọc của TPD 124, cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 12. Ngay sau khi họ ra về, Elizabeth bước ra khỏi gian phòng nhằm lấy lại tinh thần, hay nói cách khác, để suy tư về những sự việc đã khiến đầu óc cô u mê thêm. Thái độ của anh Darcy khiến cô ngạc nhiên và bực bội. Cô nghĩ, nếu anh đến chỉ để giữ im lặng, trang nghiêm và lãnh đạm, thì đến để làm gì? Cô không thấy có lý giải nào làm cho cô vui. Anh vẫn dễ thương, vẫn có thể tỏ ra có khả năng thu phục cảm tình ông cậu và bà mợ khi anh ở trong thành phố. Và tại sao lại tìm đến? Nếu anh không còn màng gì đến mình, tại sao lại im lặng? Chồng ghẹo và chồng ghẹo, cái anh chàng này, mình không nên nghĩ đến anh ta nữa. Cô chỉ có thể duy trì chủ định trong một khoảnh khắc, vì cô chị đã đi đến với dáng vẻ tươi vui, cho thấy cô hài lòng hơn Elizabeth về hai người khách. Cô nói, bây giờ, buổi tái ngộ đầu tiên đã kết thúc, chị cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Chị biết rõ nghị lực của chị, và chị sẽ chẳng bao giờ bị bối rối khi anh ấy đến. Chị vui khi anh nhận lời ăn tối ngày thứ ba. Lúc ấy mọi người sẽ thấy hai bên chỉ gặp nhau như hai người quen biết thông thường và vô tư. Elizabeth cười nói, vâng, đích thật là rất vô tư. Này, Jane, chị hãy cảnh giác nhé. Lizzie yêu, em không nên nghĩ chị yếu đuối đến nỗi đang trong cơn hiểm nguy. Em nghĩ có nguy cơ lớn là chị sẽ làm cho anh ấy càng thêm yêu chị. Trong khoảng thời gian cho đến thứ ba, họ không gặp lại anh, và bà Bennet bận rộn với mọi toan tính hạnh phúc được khơi lại nhờ tư cách vui vẻ và lễ độ của anh Bingley trong nửa giờ viếng thăm. Vào ngày thứ ba, có khá đông người được mời đến Longbourn. Hai thanh niên được háo hức chờ đợi đến đúng giờ như những thể thao gia. Khi họ đi vào phòng ăn, Elizabeth nôn nóng quan sát liệu anh Bingley sẽ chọn chỗ ngồi nào của anh không. Như trong những buổi họp mặt trước, anh vẫn luôn ngồi bên cô chị. Bà mẹ cẩn trọng cùng với ý nghĩa kiên nhẫn mời anh ngồi kế cô. Khi vừa bước vào, anh có vẻ ngần ngại, nhưng Jane đang nhìn quanh quất và đang mỉm cười. Thế là thuận lợi, anh ngồi xuống kế bên cô. Elizabeth cảm thấy đắc thắng và nhìn về phía người bạn của anh. Anh chàng tỏ lộ dửng dưng trong thanh cao, và đáng lẽ cô nghĩ anh đã nhận rằng Bingley cần có hạnh phúc. Nếu cô không nhìn thấy đôi mắt anh cũng hướng về anh Darcy với dáng vẻ nửa lo âu, nửa bông đùa. Trong bữa ăn, thái độ của Bingley cho thấy anh có tình ý với Jane, tuy có phần dè dặt hơn lúc trước. Nhưng Elizabeth vẫn tin rằng nếu để cho anh được tự nhiên, hạnh phúc của hai người sẽ nhanh chóng trở thành vững chắc. Tuy cô không dám cả quyết về kết quả sau này, cô vẫn thấy vui khi quan sát thái độ của anh. Việc này giúp tinh thần cô phấn chấn, vì cô không có niềm vui nào khác. Anh Darcy ngồi cách xa cô, kế bên mẹ cô. Cô biết trong hoàn cảnh như thế, không ai được vui và không ai được lợi. Cô không nghe họ trao đổi với nhau những gì, nhưng cô thấy họ ít chuyện trò cùng nhau. Khi họ nói, mỗi người đều có tư thái nghiêm chỉnh và lạnh lùng. Thái độ khiếm nhã của bà mẹ khiến cô càng đau đớn khi nhớ lại gia đình cô đã mang ơn anh như thế nào. Đôi lúc cô ước muốn làm bất cứ việc gì để có thể nói cho anh biết rằng không phải cả gia đình đều không biết hoặc không nghĩ đến lòng tốt của anh. Cô hy vọng tối nay anh và cô sẽ có cơ hội được gần bên nhau. Họ có thể chuyện trò cùng nhau hơn là chỉ chào hỏi theo phép xã giao khi anh mới đến. Sau bữa ăn, trong khi chờ đợi các thanh niên đến, thời gian cô lo lắng và bất an ngồi trong phòng khách kéo dài một cách mệt mỏi và chán ngán, đến nỗi khiến cô gần như trở thành bất lịch sự. Cô ngóng trông họ bước vào là thời điểm quyết định liệu cô có được một buổi tối vui vẻ hay không. Cô tự nhủ, nếu anh ấy không đến bên mình, thế thì mình sẽ bỏ mặc anh luôn. Các thanh niên đi đến, và cô nghĩ anh có dáng vẻ như thể anh đã đáp ứng mọi kỳ vọng của cô. Nhưng hỡi ôi, các cô đã vây quanh cái bàn nơi cô Bennett đang pha trà, và Elizabeth đứng kế bên rót cà phê ra các cốc. Không còn một chỗ trống kế bên cô cho một chiếc ghế. Khi các anh tiến đến, một trong các cô gái nhích đến gần cô hơn, thầm thì với cô. Các anh không thể đến ngăn cách bọn mình, tôi nhất quyết như thế. Chúng ta không muốn họ đến, đúng không? Dorsey đã tách ra, đi đến một góc của gian phòng. Cô dõi mắt nhìn theo anh, ghen tức với mọi người. Anh đang bắt chuyện, hầu như không còn kiên nhẫn phục vụ cà phê cho bất cứ ai, rồi giận dữ với chính mình vì mình tỏ ra lố bịch. Một người đã từng khước từ, làm thế nào mình có thể khờ khạo đến mức trông mong anh tỏ tình lần nữa? Liệu có người đàn ông nào không phản bác thái độ hèn kém là tỏ tình lần thứ hai với cùng một người phụ nữ? Theo tâm lý của họ, không có điều sỉ nhục nào gớm ghiếc đến thế. Tuy nhiên cô phấn khởi một ít khi anh tự mang trả lại chiếc cốc của anh, và cô chộp lấy cơ hội này để hỏi anh. Em gái anh vẫn còn lưu lại Pemberley chứ?
Vâng, cô ấy sẽ lưu lại đấy cho đến Giáng sinh.
Và cô đọc à, các bạn cô đã về hết chưa?
Bà Annesley đang ở với cô. Những người khác đã đi Scarborough trong 3 tuần này.
Cô không thể nghĩ ra điều gì khác để nói, nhưng nếu anh muốn trò chuyện với cô, anh có thể làm khá hơn. Nhưng anh đứng bên cô một lúc trong im lặng, và khi cô gái kia lại thầm thì vào tai Elizabeth, anh bước đi chỗ khác. Khi đã dọn dẹp bàn trà nước, họ bày những cổ bài ra, các cô đều đứng dậy và Elizabeth lại hy vọng được kế cận anh. Nhưng mọi mong ước của cô đều bị đảo lộn khi anh sa vào tính tham lam của bà mẹ, muốn có thêm tay bài. Một lúc sau anh phải ngồi với họ. Giờ cô đã mất hy vọng về một buổi tối vui vẻ. Hai người bị vướng bận vào 2 bàn khác nhau. Cô không còn trông mong gì, ngoại trừ việc đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía cô ngồi, như là để khiến cả anh và cô không thể chủ tâm vào bàn bài họ đang chơi. Bà Bennett đã có ý định mời hai anh ở lại dùng thêm bữa khuya, nhưng không may xe ngựa của họ được gọi đến trước các cỗ xe khác, và bà không có cơ hội giữ hai anh lại. Ngay sau khi tất cả khách khứa ra về, bà nói:
"Này các con thấy buổi tối hôm nay như thế nào? Mẹ nghĩ mọi việc đều rất tốt đẹp. Bàn ăn được trình bày đúng như ý mẹ muốn, thịt rừng được nướng đúng mức. Mọi người đều nói họ chưa từng thấy phần thịt đùi nào béo đến thế. Món súp ngon gấp 5-10 lần thứ súp chúng ta ăn ở nhà Lucas tuần rồi. Ngay cả anh Dorsey cũng công nhận món gà gô rất ngon. Và mẹ nghĩ anh có ít nhất 2 hoặc 3 đầu bếp người Pháp. Và Jen yêu à, mẹ chưa từng thấy con xinh đẹp như hôm nay. Bà Long cũng nói thế, vì mẹ có hỏi bà trông con như thế nào. Và các con nghĩ bà đã nói gì? À, bà Bennett, cuối cùng ta sẽ thấy cô cư ngụ ở Netherfield. Bà nói như thế đấy. Mẹ nghĩ bà Long thật là người tốt, và các cháu gái của bà cư xử khá tốt, và không xinh đẹp tí nào. Mẹ mến thích họ lắm."
Bà Bennett hoàn toàn phấn khởi. Bà đã thấy phong thái của Bingley đối với Jen đủ để cho bà tin rằng cuối cùng cô sẽ chinh phục được tình cảm của anh. Trong tinh thần phấn chấn, các kỳ vọng của bà vượt xa mọi lý lẽ, đến nỗi bà khá thất vọng khi không thấy anh trở lại vào ngày kế để ngỏ lời cầu hôn. Cô Bennett nói với Elizabeth:
thật là một ngày dễ chịu. Mẹ đã chọn khách mời đúng cách, mỗi người đều hòa hợp với người khác. Chị hy vọng sẽ thường được gặp họ.
Elizabeth mỉm cười.
Lizzie, đừng làm thế. Em không nên nghi ngờ chị, khiến chị khổ sở. Chị muốn em tin rằng bây giờ chị đã biết lấy làm vui với việc trò chuyện cùng một người dễ chịu và biết điều mà không có kỳ vọng xa hơn. Chị hoàn toàn hài lòng với thái độ của anh ấy hiện giờ, khi anh ấy không bao giờ có chủ định muốn mua chuộc tình cảm của chị. Chỉ có điều so với bất kỳ người nào khác, anh trở nên mềm mỏng hơn trong lời ăn tiếng nói và có thái độ tích cực hơn nhằm muốn làm vui lòng người khác. Cô em trả lời,
chị thật là ác độc, chị không muốn em cười và cứ muốn chọc tức em như thế.
Trong vài trường hợp, thật là khó để được mọi người tin điều mình nói.
Và trong những trường hợp khác thì không thể tin được.
Nhưng tại sao em lại muốn thuyết phục chị phải cảm nhận hơn là điều chị đã nói ra?
Đây là câu hỏi em không biết phải trả lời ra sao. Chúng ta đều muốn khuyên bảo, mặc dù chúng ta chỉ có thể khuyên điều không đáng biết đến. Chị thứ lỗi cho em, và nếu chị cứ nhất định muốn tỏ ra lãnh đạm, chị đừng xem em là người tâm phúc của chị nữa.
Chương 13. Vài ngày sau, anh Bingley lại đến, và đến một mình. Anh bạn của anh bận đi London và sẽ trở về trong 10 ngày. Anh ngồi chuyện trò với họ trên một giờ đồng hồ, trong tinh thần vui vẻ. Bà Bennet mời anh dùng bữa tối với gia đình, nhưng với vẻ mặt quan ngại, anh thú thật anh bị bận ở nơi khác. Bà nói,
khi anh đến lần sau, tôi hy vọng chúng tôi sẽ được may mắn hơn.
Anh cho biết sẽ rất vui lòng nhận lời bất cứ lúc nào khác, và nếu bà cho phép, anh sẽ bắt lấy cơ hội sớm nhất để đến hầu chuyện với họ.
Anh có thể đến ngày mai được không?
Được, anh không bận gì cả vào ngày mai, và sốt sắng nhận lời mời của bà. Anh đến và đến sớm, đến nỗi các cô chưa kịp ăn vận đàng hoàng. Bà Bennet chạy vào phòng cô con gái, khi bà vẫn còn đang mặc áo khoác ngoài, đầu tóc chỉ bới chải được một nửa.
Này, Jane, nhanh lên, để đi xuống dưới nhà cho kịp. Anh ấy đã đến, anh Bingley đến rồi.
Anh ấy đến thật rồi, nhanh lên, nhanh lên.
Này, Sarah, đến đây ngay để giúp cô Bennet mặc áo.
Không cần lo cho đầu tóc của Lizzie.
Jane nói, chúng con sẽ xuống ngay, nhưng con biết chắc Kitty đã sẵn sàng, vì nó đã đi lên lầu cả nửa giờ rồi.
Mặc Kitty, nó có liên quan gì đến cơ chứ? Nhanh lên, nhanh lên, khăn quàng vai của con đâu?
Nhưng bà mẹ đã đi xuống, Jane không muốn đi xuống mà không có một trong các em gái xuống cùng. Cũng bầu không khí bồn chồn được hiện rõ trong buổi tối. Sau khi dùng trà, ông Bennet trở vào phòng đọc sách như thường lệ, và Mary đi lên lầu để dược nhạc. Còn lại ba trong số năm chướng ngại vật, bà Bennet ngồi nhìn và nháy mắt ra hiệu cho Elizabeth và Catherine một hồi lâu mà không có đáp ứng gì. Elizabeth không muốn nhìn bà, và khi cuối cùng Kitty nhận ra, cô ngây thơ hỏi,
"Ma men, có việc gì thế? Mẹ cứ nháy mắt với con để làm gì? Con phải làm gì?"
"Không có gì, con ạ, không có gì. Mẹ không nháy mắt với con."
Rồi bà ngồi yên một chốc, nhưng không muốn cơ hội thế này bị bỏ phí. Thình lình bà đứng dậy và nói với Kitty.
"Đến đây, con yêu, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Rồi bà dắt Kitty đi ra khỏi phòng. Jane lập tức nhìn Elizabeth. Khi thấy cô vô cùng bối rối và cô mong muốn em gái không bỏ đi. Một chốc sau, bà mở hé cánh cửa và gọi vào.
"Lizzie, con ạ, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Elizabeth đành phải đi ra. Bà mẹ nói ngay khi cô ra đến hành lang.
"Con biết chứ,
ta cần để hai người được riêng tư với nhau. Kitty và mẹ sẽ ngồi trong phòng trang điểm trên lầu.
Elizabeth không muốn lý luận với mẹ, nhưng vẫn đứng yên lặng trong hành lang cho đến lúc bà và Kitty đi khỏi, rồi trở lại phòng khách.
Ý đồ của bà Bennet trong ngày này không thành công. Bingley tỏ ra lôi cuốn trong mọi việc, ngoại trừ việc tỏ tình với cô con gái của bà. Thái độ ung dung và vui vẻ của anh khiến buổi họp mặt trở nên rất dễ chịu. Anh tỏ ra chịu đựng tốt cung cách nhiễu sự và thiếu tế nhị của bà mẹ, kiên nhẫn nghe mọi lời nhận xét ngớ ngẩn của bà với vẻ mặt điềm nhiên, khiến cô con gái cảm kích. Anh không cần được mời ở lại để dùng bữa khuya. Trước khi anh ra về, anh và bà Bennet đồng ý với nhau về việc anh sẽ trở lại buổi sáng hôm sau để đi săn với ông chồng bà. Sau ngày này, Jane không còn nói đến sự lãnh đạm của cô nữa. Các chị em không nói với nhau lời nào về Bingley, nhưng Elizabeth vui mà nghĩ rằng mọi việc hẳn sẽ kết thúc tốt đẹp, trừ việc anh Darcy sẽ trở lại trong thời gian như đã được thông báo. Tuy nhiên, cô nghiêm chỉnh tin rằng mọi việc này hẳn đã xảy ra với sự đồng lòng của anh kia. Bingley đến đúng hẹn như hai bên đã hứa. Anh và ông Bennet cùng đi với nhau cả buổi sáng. Anh tỏ ra dễ chịu hơn là ông nghĩ. Anh không có vẻ gì táo tợn hoặc ngông cuồng để khiến ông bị chọc tức phải chế nhạo anh, hoặc khiến ông kinh ghét phải giữ im lặng. Anh nói năng hoạt bát hơn và chững chạc hơn là ông từng thấy lúc trước. Bingley trở về với ông để dùng bữa tối. Sau đấy, bà Bennet lại nghĩ ra mọi cách để kéo mọi người tránh xa khỏi anh và Jane. Ngay sau khi dùng trà xong, Elizabeth đi vào phòng ăn sáng vì cần viết một lá thư. Và cũng do những người khác đã ngồi xuống quanh cổ bài, nên cô không muốn chống lại ý đồ của mẹ. Nhưng sau khi viết xong lá thư, cô đi trở lại phòng khách và ngạc nhiên tột cùng. Cô thấy có lý do mà e ngại bà mẹ đã quá mưu trí. Khi cô mở cánh cửa, cô thấy chị cô và anh Bingley đang đứng kế bên nhau kế lò sưởi, như thể đang trao đổi với nhau một cách tha thiết. Nếu điều này chưa đủ, nét mặt của hai người khi họ vội quay đi và cùng bước rời xa nhau để ngồi xuống đã đủ để nói lên tất cả. Cả hai đều lộ vẻ lúng túng, nhưng cô xem ra còn ngượng nghịu hơn. Không ai nói lên lời gì, và Elizabeth đã dậm bước đi khi Bingley thình lình đứng lên, thầm thì vào tai cô chị ít tiếng rồi chạy ra ngoài. Jane không thể dè dặt được với Elizabeth khi mà cô thấy vui sướng muốn được tỏ lộ. Cô lập tức ôm chầm lấy em gái và trong niềm xúc cảm sinh động nhất thú nhận cô là sinh vật hạnh phúc nhất trần đời. Cô thêm:
thật là quá mức, chị không xứng đáng được như thế. Ôi chao, tại sao những người khác không có được hạnh phúc như thế?
Elizabeth chúc mừng cô với tất cả chân tình, nồng ấm và vui mừng mà không ngôn từ nào có thể nói hết. Mọi lời lẽ trìu mến là nguồn hạnh phúc mới đối với Jane. Nhưng lúc này cô không muốn kề cận em gái lâu hoặc nói thêm điều gì cần nói. Cô thốt lên:
chị muốn đến với mẹ ngay. Chị không muốn xem nhẹ nỗi lo lắng thương cảm của mẹ, hoặc để cho mẹ nhận được tin qua người khác. Anh ấy đã đi gặp bố. Ôi chao!
Lizzie, em nghĩ xem tin chị báo sẽ làm cả gia đình vui nhưng mừng như thế nào. Làm sao chị có thể chịu đựng nổi hạnh phúc lớn lao này?
Rồi cô chạy vội đi tìm bà mẹ. Bà đã có chủ ý giải tán cổ bài và đang ngồi trên lầu cùng với Kitty. Ngồi lại một mình, giờ Elizabeth mỉm cười với cách chuyện tình của hai người đã đi đến hồi an định một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chuyện tình đã khiến họ căng thẳng và lo âu trong nhiều tháng. Cô nghĩ, và đây là kết cục của mọi thận trọng lo lắng nơi bạn của anh, của mọi giả trá và thủ đoạn nơi em gái của anh. Kết cục vui vẻ nhất, khôn ngoan nhất, đúng lý nhất. Trong chốc lát, anh Bingley trở lại. Cuộc trao đổi giữa ông bố cô và anh chỉ ngắn ngủi và đi thẳng vào mục đích. Anh vội hỏi khi mở cửa phòng:
chị cô đâu rồi?
Chị ấy lên lầu gặp mẹ. Chị sẽ xuống ngay bây giờ. tôi biết chắc như thế.
Rồi anh đóng cửa lại và tiến đến cô, đón nhận những lời chúc mừng và thương mến của cô em. Elizabeth bày tỏ một cách thật tình và nồng nhiệt về viễn cảnh giữa hai người. Họ bắt tay nhau trong thân ái tột bậc. Rồi trong khi chờ đợi cô chị trở xuống, cô phải nghe mọi điều anh muốn nói về hạnh phúc của anh. Dù anh đang yêu, Elizabeth thật lòng tin rằng mọi kỳ vọng của anh về hạnh phúc là có cơ sở dựa trên lý trí. Vì giữa hai người có đồng cảm tuyệt vời, tư cách vô cùng tốt đẹp của Jane, cộng thêm những tương đồng về cảm nghĩ và khiếu thưởng thức giữa hai người. Đây là một buổi tối mà mỗi người vui mừng theo cách khác nhau. Nét mãn nguyện của cô Bennett rọi lên một tia sinh động ngọt ngào trên gương mặt cô, làm cho cô trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết. Kitty màu mè tươi cười, hy vọng chẳng bao lâu sẽ đến phiên cô. Bà Bennett không thể trả lời chấp thuận ý cô, hoặc không thể tỏ ý tán thành với lời lẽ ngọt ngào nhằm thỏa mãn tâm tư của cô con gái nhỏ. Dù trong cả nửa giờ, bà trò chuyện chỉ với mình anh Bingley về niềm hạnh phúc. Khi ông Bennett đi xuống để cùng họ dự bữa khuya, lời ông nói và thái độ của ông cho thấy ông vui mừng thật sự. Tuy nhiên, ông không hề nói một lời nào về niềm vui này cho đến khi Bingley từ giã. Nhưng ngay sau khi anh vừa ra về, ông quay qua cô con gái và nói:
"Jane, bố chúc mừng cho con sẽ trở nên một phụ nữ rất hạnh phúc."
Jane đi ngay đến ông, hôn ông, cảm ơn về tình thương của ông. Ông đáp:
"Con là đứa con gái ngoan, và bố rất mừng nghĩ con sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi. Bố không hề hồ nghi việc hai con sẽ hợp ý nhau. Tính khí của hai con không hề xung khắc nhau. Mỗi đứa đều muốn chiều chuộng đứa kia hết mực, nên sẽ không có việc gì không giải quyết được. Mỗi đứa đều dễ dãi, nên mọi gia nhân sẽ lừa dối cả hai đứa. Và mỗi đứa đều hào phóng, nên hai đứa sẽ luôn chi tiêu vượt mức thu nhập."
"Con hy vọng không phải thế. Hoang phí hoặc kinh suất trong những vấn đề tiền bạc là không thể tha thứ được trong con người của con."
Bà vợ thốt lên: "Chi tiêu vượt thu nhập? Ông ạ, ông nói gì thế?
Sao cơ? Anh ấy có 4 hoặc 5 nghìn mỗi năm, có thể hơn nữa."
Rồi bà nói với cô con gái: "Này con yêu, Jane yêu, mẹ vui mừng quá. Mẹ chắc chắn không thể chợp mắt được đêm nay. Mẹ đã biết sẽ như thế. Mẹ tin chắc con không thể xinh đẹp như thế mà không được gì cả. Mẹ còn nhớ, ngay khi mẹ vừa gặp anh ấy, khi anh mới đến Hertfordshire năm rồi, mẹ nghĩ rất có thể hai đứa sẽ ghép đôi với nhau. Ôi, anh là người thanh niên đẹp trai nhất mà mẹ từng gặp."
Wickham, Lydia đều bị rơi vào quên lãng. Jane đã vượt qua được mọi so sánh với đứa con gái bà yêu quý nhất. Vào lúc này, bà không còn màng gì đến ai khác. Các cô em bắt đầu chú ý đến cô qua những đối tượng của quyền lợi mà cô có thể ban bố trong tương lai. Mary xin được sử dụng phòng đọc sách của Netherfield, và Kitty bắt đầu khẩn khoản có vài buổi dạ vũ ở đấy vào mỗi mùa đông. Từ lúc ấy, dĩ nhiên Bingley là khách đến viếng Longbourn hàng ngày. Anh thường đến trước bữa ăn sáng và luôn ở lại đến bữa ăn khuya, trừ khi có người láng giềng thô lỗ nào đấy bị ghét bỏ thậm tệ mời anh đến dùng bữa mà anh đành phải nhận lời. Elizabeth giờ có ít thời gian chuyện trò với chị cô, vì khi có anh, Jane không còn chú ý đến ai khác. Nhưng Elizabeth thấy rất có ích cho cả hai trong những giờ hai người không gần bên nhau. Khi không có sự hiện diện của Jane, anh luôn chú ý đến Elizabeth vì anh thích nói chuyện với cô. Và khi Bingley đi khỏi, Jane luôn tìm khuây khỏa theo cùng cách thức. Một buổi chiều, cô nói: "Anh ấy làm chị cảm thấy rất vui khi nói với chị rằng anh hoàn toàn không biết chị ở trong thành phố mùa xuân rồi. Chị đã không tin có chuyện như thế."
"Em nghĩ đúng như thế. Nhưng anh ấy giải thích về việc này như thế nào?"
"Đây hẳn phải là do cô em. Chắc chắn chị em của anh ấy không thích anh ấy quan hệ với chị. Chị không lạ gì việc này,
vì đáng lẽ có thể có lựa chọn thuận lợi hơn, xét theo nhiều mặt. Nhưng chị tin rằng, một khi họ thấy người thân của họ được hạnh phúc với chị, họ sẽ biết toại nguyện và tất cả sẽ có mối giao hảo tốt đẹp trở lại, dù không bao giờ có thể trở lại y như lúc đầu. Đây là diễn từ độ lượng nhất mà em chưa từng nghe chị thốt ra. Gái ngoan đấy. Thật ra nó làm em lo lắng phải nhìn chị bị tình thương giả vờ của cô biên lì lừa bịp. Lizzie, em có tin không? Khi anh đi thành phố tháng 11 rồi, anh đã thật lòng yêu chị. Và chỉ vì anh nghĩ chị dửng dưng với anh nên anh đã không muốn trở lại, chứ không phải vì lý do nào khác. Chắc chắn anh đã nhầm lẫn một chút, nhưng đây chỉ là do anh khiêm tốn. Một cách rất tự nhiên, việc này đã khiến Jane cất lời ca ngợi về tính nhút nhát của anh, về việc anh không cố tình phô trương những giá trị tốt của anh. Elizabeth được vui thấy anh đã không tiết lộ gì về sự can thiệp của bạn anh. Vì mặc dù Jane có trái tim phóng khoáng và độ lượng nhất thế giới, nếu cô hiểu ra, cô sẽ có định kiến về Darcy. Jane thốt lên. Chắc chắn chị là sinh vật may mắn nhất. Ôi Lizzie, tại sao trong cả gia đình chị được đối xử đặc biệt thế này, đặc biệt hơn tất cả? Nếu chị có thể thấy em được hạnh phúc như thế, nếu có một thanh niên khác như thế cho em. Nếu chị cho em 40 thanh niên như thế, em vẫn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc như chị. Nếu em không có tư cách như chị, đức tính như chị, thì em vẫn không có hạnh phúc như hạnh phúc của chị. Không, không, để em tự lo. Và có lẽ nếu em thật may mắn, chẳng chống thì chạy, em có thể gặp một anh Collins khác. Chuyện tình yêu trong gia đình Longbourn không thể giữ bí mật được lâu. Bà Bennet có đặc ân thầm thì với bà Phillips và không đọc được cho phép. Bà này thầm thì với tất cả những láng giềng của bà tại Meryton. Ai nấy nhanh chóng cho rằng nhà Bennet là một gia đình may mắn nhất thế giới. Tuy chỉ vài tuần trước đây, khi Lydia mới trốn nhà bỏ đi, họ bị cho là như là vô phúc.